Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân kiện toàn bộ máy chính quyền và bầu các chức danh chủ chốt. Tỉnh Bắc Ninh hội tụ tinh hoa di sản, tỏa sáng miền Kinh Bắc. Khát vọng tuổi trẻ tiếp bước vinh quang. Giá xăng dầu tăng cao, người dân đang dần chuyển sang phương tiện công cộng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 26 tháng 3 tại chùa Vĩnh Nghiêm, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh đã trang trọng tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 trong khuôn khổ Festival về miền di sản 2026. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành và đông đảo các nhà báo trong và ngoài tỉnh. Hội báo Xuân trưng bày hàng trăm ấn phẩm báo chí, sách, tạp chí và hơn 100 ảnh về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thu hút đông đảo công chúng đến theo dõi. Việc tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm thuộc quần thể di sản Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO vinh danh đã góp phần gắn kết báo chí với giá trị di sản. Hội báo Xuân diễn ra đến hết ngày 1 tháng 4. Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Hội báo Xuân năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đội ngũ người làm báo Bắc Ninh và Bắc Giang lần đầu hội tụ trong một kỳ báo Xuân thống nhất, tiếp nối mạch nguồn văn hóa Kinh Bắc. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc phản ánh kịp thời đời sống kinh tế xã hội, nhất là trong giai đoạn sáp nhập, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tin tưởng vào truyền thống và trách nhiệm của đội ngũ người làm báo. Tại đây, 9 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải báo chí quốc gia và giải báo chí do các bộ ngành trung ương tổ chức được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. Dịp này, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh ra mắt chuyên trang về miền di sản trên báo Bắc Ninh điện tử, tập trung tuyên truyền các giá trị nổi bật như Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc, dân ca quan họ và tranh dân gian Đông Hồ, góp phần quảng bá di sản trên nền tảng số. Ban tổ chức và các đơn vị tài trợ nhà hảo tâm đã trao tặng 38 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi, trao 42 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân An, tặng phòng máy tính cho Hội Người Mù Tỉnh, tặng thiết bị, sách cho chùa Vĩnh Nghiêm và trường Trung học cơ sở Trí Yên.
Cũng trong sáng ngày 26 tháng 3, đoàn công tác do đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà động viên người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Micron Vina, khu công nghiệp Vân Trung, phường Nánh. Tham gia đoàn có đồng chí Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành. Tại buổi làm việc, đoàn công tác nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu đầu vào có nhiều biến động, đồng thời tuyên truyền kết quả thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tới công nhân lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Micron Vina là doanh nghiệp sản xuất gia công bảng vi mạch tích hợp phục vụ điện thoại di động và các sản phẩm điện tử thông minh với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 600 triệu đô la Mỹ. Năm 2023, doanh nghiệp đã khánh thành và đưa vào vận hành nhà máy số 2, nâng tổng mức đầu tư lên hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trở thành dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên tại khu vực miền Bắc, tạo việc làm cho 2.200 lao động. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất ổn định, chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian qua, người lao động của công ty đã tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Nhân dịp này, đoàn công tác đã tham quan dây chuyền sản xuất và động viên tặng quà cho công nhân lao động đang làm việc tại đây.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng sự kiện lễ đón nhận bằng UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới, ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ và danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Festival về miền di sản 2026, sáng 26 tháng 3 tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, phường Thuận Thành, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức triển lãm tranh dân gian Việt Nam. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự và cắt băng khai mạc. Triển lãm trưng bày trên 100 bức tranh dân gian được phân bố thành các khu vực giới thiệu gồm: khu giới thiệu tranh dân gian Đông Hồ, khu giới thiệu tranh làng Sình, khu giới thiệu tranh hàng trống và khu giới thiệu tranh Kim Hoàng. Trong đó nổi bật là các bộ tranh Đông Hồ được thực hành theo đúng kỹ thuật cổ truyền, từ giấy điệp màu tự nhiên đến các bản khắc gỗ lâu đời. Những tác phẩm quen thuộc như Đám cưới chuột, Lợn đàn, Vinh hoa phú quý cùng nhiều mẫu tranh mới phục dựng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách. Sự kiện không chỉ giới thiệu nét đẹp của nghệ thuật tạo hình dân gian Việt Nam mà còn là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, di sản vừa được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Trong khuôn khổ hoạt động, các nghệ nhân cũng trực tiếp trình diễn quy trình làm tranh, giao lưu với khách tham quan và giới thiệu những câu chuyện văn hóa gắn liền với từng bản khắc. Đây là điểm nhấn quan trọng góp phần lan tỏa tinh hoa nghề truyền thống, đồng thời khẳng định cam kết của tỉnh Bắc Ninh trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Bên cạnh đó, du khách còn được hòa mình vào không gian chợ tranh Đông Hồ xưa của vùng quê Kinh Bắc với những sản phẩm truyền thống của quê hương, thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như hát quan họ, chèo, hát then và múa rối nước. Thông qua hoạt động triển lãm tranh, tỉnh Bắc Ninh mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa và du lịch, đồng thời tăng cường giao lưu kết nối văn hóa giữa các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế. Những giá trị văn hóa của tỉnh Bắc Ninh trong nhiều năm qua đã khẳng định là vùng đất hội tụ di sản, không chỉ lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa qua hàng nghìn năm lịch sử, mà còn là nơi kết tinh và lan tỏa những giá trị tinh hoa đặc sắc của văn hóa dân tộc. Và chúng tôi cũng sẽ trở lại nội dung này trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ tiếp tục là những tin tức diễn ra trong ngày.
Sáng ngày 6 tháng 3, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân phường Hạp Lĩnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn phường đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu cao đạt 99,86%. Đã bầu ra 20 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng thực hiện quy trình bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, trưởng các ban Hội đồng Nhân dân phường, Chủ tịch các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường. Đồng chí Nguyễn Cương Nghị được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Kỳ họp cũng xem xét thông qua các nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, cơ cấu thành phần các ban Hội đồng Nhân dân phường, nghe tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương tại cuộc bầu cử. Đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân phường Hạp Lĩnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, chủ động sáng tạo trong lãnh đạo điều hành, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các kỳ họp, ban hành nghị quyết sát thực tiễn, khả thi, tăng cường giám sát, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Ủy ban Nhân dân phường tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống thu nhập của người dân, đồng thời đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, chú trọng công tác quản lý đất đai, xây dựng bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy vai trò cơ quan dân cử, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, đã dự kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân phường Vân Hà khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân phường Vân Hà đã kiện toàn bộ máy chính quyền, bầu chức danh chủ chốt và quyết nghị một số vấn đề quan trọng khác. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, phường Vân Hà đã có 98,71% cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, không có đơn vị nào phải bầu lại hoặc bầu thêm. 26 đại biểu trúng cử, trong đó có 11,54% là đại biểu nữ. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân phường thông qua nghị quyết thành lập Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội, mỗi ban gồm 6 thành viên. Các tổ đại biểu bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, trưởng các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường. Với tỷ lệ tín nhiệm cao 100%, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Vân Hà đã bầu ông Nguyễn Đại Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường khóa 1, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Vân Hà khóa 2. Ông Nguyễn Văn Tình tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đã chúc mừng các đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường và các đồng chí được bầu vào các chức danh chủ chốt của bộ máy chính quyền ở địa phương. Thông tin thêm về kết quả bầu cử của tỉnh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đánh giá cao công tác chỉ đạo của phường Vân Hà trong công tác bầu cử, đóng góp vào thành công chung của tỉnh. Nhấn mạnh những điểm mới, thay đổi trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, nhiều nhiệm vụ mới đặt ra cũng như thẩm quyền nhiều hơn, đồng chí yêu cầu Hội đồng Nhân dân phường cần nhanh chóng nắm vững, bám sát quy định để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt là vai trò giám sát Hội đồng Nhân dân. Bộ máy mới cần có tư duy mới, đột phá để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị Hội đồng Nhân dân phường nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu, khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, nội quy các kỳ họp, quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân, cũng như nghị quyết các kỳ họp, kế hoạch giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, chú trọng đến công tác phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, thực hiện chương trình hành động đã cam kết trong tiếp xúc cử tri trước bầu cử. Chiều cùng ngày, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân xã Phật Tích khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Phật Tích khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn xã Phật Tích đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,68%. Kỳ họp cũng thực hiện quy trình bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, trưởng các ban Hội đồng Nhân dân xã, Chủ tịch các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Quách Đăng Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa 19, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng Chiến được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đã tặng hoa chúc mừng các đại biểu trúng cử. Hội đồng Nhân dân xã Phật Tích, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí đánh giá cao kết quả thành công của bầu cử, mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, bắt tay ngay vào công việc. Ủy ban Nhân dân xã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân, đưa xã Phật Tích trở thành phường trước năm 2030.
Hội đồng Nhân dân xã Bảo Đài sáng 26 tháng 3 cũng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa 22, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kỳ họp. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã được triển khai bài bản, đúng quy định, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,5%. Bầu đủ 26 trên 26 đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 22. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã đã tiến hành các nội dung thuộc thẩm quyền, đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, thông qua nghị quyết thành lập các ban của Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng tiến hành bầu trưởng các ban Hội đồng Nhân dân xã, bảo đảm đúng quy định, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Ông Dương Công Định tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Vũ Văn Sơn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng.
Hội đồng Nhân dân phường Chí Quả khóa 22, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử phường đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa mới, đồng thời xác nhận tư cách 22 đại biểu trúng cử, đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu số lượng và thể hiện sự tín nhiệm của cử tri đối với đội ngũ đại biểu Hội đồng Nhân dân phường trong nhiệm kỳ mới. Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và trưởng phó các ban của Hội đồng Nhân dân. Các nhân sự được giới thiệu đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện sự tin tưởng của đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đối với tập thể lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Văn Quốc Cường tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường khóa 22. Ông Nguyễn Đức Huy được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường với số phiếu tín nhiệm cao. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Chí Quả tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đổi mới trong lãnh đạo điều hành, sớm cụ thể hóa chương trình hành động của nhiệm kỳ mới bằng các giải pháp thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, trong đó tập trung làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, quan tâm các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phường Chí Quả ngày càng văn minh hiện đại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng rằng với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Chí Quả khóa mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.
Chiều 26 tháng 3, Hội đồng Nhân dân phường Từ Sơn khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Ninh. Với tinh thần dân chủ trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Từ Sơn đã thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,53%, qua đó bầu được 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 25 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp thông qua báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời thực hiện quy trình bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, các ban của Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031, bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031. ông Dương Đức Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031, ông Đàm Thế Sử, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Từ Sơn nhiệm kỳ 2026-2031, qua đó tạo tiền đề quan trọng để Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội theo hướng đô thị văn minh hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.
Festival về miền di sản 2026. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Ninh, vùng đất hội tụ di sản không chỉ lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa qua hàng nghìn năm lịch sử, mà còn là nơi kết tinh và lan tỏa những giá trị tinh hoa đặc sắc của văn hóa dân tộc. Với 8 di sản được UNESCO ghi danh, trong không gian ấy, từ dòng thiền Trúc Lâm thấm đẫm triết lý nhập thế đến nghề làm tranh dân gian Đông Hồ giàu bản sắc, mỗi di sản hiện diện như một lát cắt ký ức bồi đắp nên chiều sâu văn hiến và bản lĩnh văn hóa của vùng đất Kinh Bắc trong dòng chảy đương đại. Chùa Vĩnh Nghiêm, trung tâm Phật giáo lớn của thiền phái Trúc Lâm, nơi lưu giữ hệ thống mộc bản kinh Phật cổ được UNESCO công nhận là di sản tư liệu quý giá của nhân loại, không chỉ mang giá trị lịch sử và học thuật, hệ thống mộc bản còn phản ánh sâu sắc tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm, trong đó tinh thần cư trần lạc đạo vẫn được lưu dấu qua nhiều trước tác kinh điển. Chùa Bồ Đà nổi tiếng với kiến trúc cổ kính và không gian văn hóa Phật giáo đặc sắc, cùng gần 2.000 mộc bản cổ nguyên vẹn được lưu giữ. Hai di tích này cùng quần thể di sản Yên Tử và Côn Sơn Kiếp Bạc tạo nên một không gian văn hóa tâm linh rộng lớn, mang đậm bản sắc Việt Nam, qua đó góp phần khẳng định vị thế của Bắc Ninh như một miền đất hội tụ trí tuệ, đạo hạnh và chiều sâu văn hóa dân tộc. Cùng với đó, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, một biểu tượng văn hóa tiêu biểu của Kinh Bắc, vẫn bền bỉ lưu giữ những giá trị truyền thống qua từng thế hệ. Từ ván khắc gỗ, giấy gió đến những gam màu tự nhiên, mỗi bức tranh không chỉ là tác phẩm mỹ thuật mà còn là sự kết tinh của đời sống tín ngưỡng và tri thức dân gian người Việt. Chính những giá trị độc đáo và sức sống bền bỉ ấy đã đưa tranh Đông Hồ được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, mở ra cơ hội để dòng tranh tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống đương đại.
Tiếp nối những giá trị di sản được bồi đắp qua nhiều thế hệ, Bắc Ninh đang sẵn sàng cho một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, nơi những tinh hoa văn hóa được tôn vinh và lan tỏa mạnh mẽ. Vào tối 27 tháng 3 tại quảng trường mùng 3 tháng 2 phường Bắc Giang sẽ diễn ra lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ và danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, công bố quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới và khai mạc festival về miền di sản 2026. Đây không chỉ là niềm tự hào của Bắc Ninh mà còn là sự kiện đang được đông đảo nhân dân và du khách hào hức chờ đón.
Thực sự là một chương trình rất là lớn, quy mô hoành tráng từ trước đến giờ. Và chúng mình đang rất là háo hức và chờ đợi.
Và lần này Bắc Ninh lại thêm một vài di sản nữa thì rất vui. Đấy là điều vinh dự của người dân của Bắc Ninh chúng tôi. Và nếu mà vinh dự thì một, nhưng mà chúng tôi cũng trăn trở, lo lắng. Làm sao mà mỗi người dân phải có trách nhiệm vun đắp, gây dựng và giữ gìn cái di sản ấy. Và cũng mong mỏi là các quan đảng, nhà nước, các cơ quan tổ chức của các tổ chức chính trị xã hội làm sao đầu tư xây dựng quan tâm để giữ gìn cái di sản ấy mãi mãi trường tồn cùng với dân tộc.
Đó là suy nghĩ của anh Nguyễn Hùng Mạnh và anh Trần Duy Nhất, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Điểm nhấn trong lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh cho di sản của tỉnh tới đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt Tinh hoa di sản ngàn năm tỏa dạng, có thời lượng khoảng 100 phút, được dàn dựng công phu với 3 chương Tinh hoa di sản, Sắc màu Kinh Bắc và ngàn năm tỏa dạng, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, nghệ nhân. Không dừng lại ở việc tái hiện di sản, chương trình thể hiện tinh thần sáng tạo và tiếp nối của thế hệ hôm nay thông qua việc sử dụng ngôn ngữ sân khấu hiện đại để kể những câu chuyện truyền thống. Các tiết mục âm nhạc đương đại, những bản phối mới từ dân ca quan họ, chèo mang đến sắc thái tươi mới, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Điểm nhấn của chương trình là cách dàn dựng theo dạng kịch bản dòng chảy, trong đó các phần, các tiết mục được kết nối liền mạch bằng âm nhạc, hình ảnh và chuyển động sân khấu, tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt, giúp khán giả thực sự được trải nghiệm một hành trình di sản sống động. Đạo diễn Đặng Lê Minh Chí, tổng đạo diễn chương trình, nói về ý tưởng của chương trình.
Ở trong sân khấu lần này là vô cùng đặc biệt. Một trong những sân khấu đầu tiên từ trước đến nay có sự chuyển động ngay trên không gian sân khấu, không phải là câu chuyện của đạo cụ, mà là biến đổi toàn bộ một hệ thống lập trình kết nối giữa phương thức biểu đạt sân khấu cho đến công thức tương tác biểu diễn của các nghệ sĩ. Chúng tôi mang những lớp diễn này cùng với công nghệ kết nối với cảm nhận của chương trình để thông điệp được gắn kết một cách nhẹ nhàng và từng lớp, khiến khán giả hòa mình hoàn toàn trong câu chuyện được kể. Khán giả không còn chỉ là xem, mà khán giả sẽ nhận ra là tất cả các lớp cảm quan trong câu chuyện đang tồn tại xung quanh chúng ta.
Nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường có suy nghĩ.
Thúy Hường cảm thấy rất là hạnh phúc khi được tham gia chương trình Festival về miền di sản của Bắc Ninh năm 2026. Cái việc lan tỏa và cái trách nhiệm của những người nghệ sĩ đã cống hiến rồi, nhưng mà cái sự cống hiến đó còn phải có sự lan tỏa cho dân ca quan họ Bắc Ninh đến với đông đảo quần chúng, nhân dân ở khắp mọi miền Tổ quốc và lan tỏa sang cả bạn bè quốc tế nữa. Đấy là cái trách nhiệm của nghệ sĩ chúng tôi cần phải làm những việc như thế.
Còn đây là cảm nhận của nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Phú Hiệp.
Hứa hẹn là sẽ mang lại một cái cảm quan và cái cảm xúc, nhất là với giới trẻ bây giờ, chắc chắn là sẽ có một cái hiệu ứng rất tốt đối với giới trẻ. Và từ những cái chương trình này, và tôi tin tưởng là kể cả lớp trẻ bây giờ họ sẽ nhìn nhận về di sản một cách sâu sắc hơn, và họ sẽ đón nhận di sản, và trong một tương lai gần thì chắc chắn là sẽ đánh thức được rất nhiều những cái tư duy những người từ trước đến nay mà người ta thường là lướt qua với di sản.
Từ niềm tự hào di sản đến khát vọng lan tỏa để đón nhận bằng của UNESCO và khai mạc Festival về miền di sản 2026, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ khẳng định vị thế của Bắc Ninh trên bản đồ văn hóa, mà còn mở ra những cơ hội mới để di sản tiếp tục được gìn giữ và tỏa sáng trong đời sống đương đại.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng và trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong lực lượng vũ trang tỉnh. Dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2025, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai hiệu quả các mô hình, phần việc thanh niên. Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy vai trò xung kích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị. Thời gian tới, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị về công tác thanh niên, tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đẩy mạnh phong trào thanh niên quân đội, rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, đồng thời tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện trong tình hình mới. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tuyên dương 27 cá nhân có thành tích xuất sắc được bình chọn là gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng vũ trang tỉnh năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Dưới ánh sáng tư tưởng của Hồ Chí Minh, các thế hệ đoàn viên thanh niên đã không ngừng rèn luyện, cống hiến, góp phần làm nên những dấu ấn vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những ngày đầu thành lập 26 tháng 3 năm 1931, đoàn đã đồng hành cùng dân tộc qua các chặng đường lịch sử quan trọng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng triệu đoàn viên, thanh niên đã hăng hái tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, và lao động sản xuất. Nhiều phong trào tiêu biểu như Ba Sẵn Sàng, Năm Xung Phong, Trải Dọc Trường Sơn Đi Cứu Nước đã viết nên những trang sử hào hùng bằng lòng dũng cảm và tinh thần hy sinh cao cả. Ông Vũ Văn Kim, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Với lớp trẻ thì chúng tôi vẫn muốn nhắn nhủ rằng cái trước mắt là phải học và xác định cũng không thể tự nhiên có thanh thanh mình được. Cho nên rất mong lớp trẻ lúc nào cũng phải xác định trách nhiệm với đất nước.
Trong thời bình, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đó là không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề và bản lĩnh chính trị. Tinh thần ấy đã được Thượng úy Nguyễn Hồng Nhung, một trong 10 gương mặt trẻ tỉnh Bắc Ninh tiêu biểu năm 2025 thấm nhuần. Thượng úy Nguyễn Hồng Nhung, gương mặt trẻ tỉnh Bắc Ninh tiêu biểu năm 2025 khẳng định:
Bản thân tôi luôn không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thường xuyên học hỏi các đồng chí, đồng đội, những người đi trước, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, nắm vững nghiệp vụ chuyên ngành, không ngại khó, ngại khổ.
Trong bối cảnh mới, tuổi trẻ Bắc Ninh luôn nêu cao tinh thần dấn thân, xung kích, nhiệt huyết, dương cao lá cờ tình nguyện trên mọi mặt trận. Những phong trào như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã và đang khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên Bắc Ninh trong phát triển kinh tế xã hội. Để phong trào đoàn được lớn mạnh thì cũng rất cần các giải pháp căn cơ trong việc tập hợp đoàn viên thanh niên. anh Nguyễn Hải Anh, Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh chia sẻ về định hướng trong thời gian tới.
Phải đổi mới toàn diện về mặt tổ chức công tác đoàn. Mỗi người cán bộ đoàn cần không ngừng trau dồi cho mình những cái kỹ năng của bản thân cũng như là những phương thức, cách thức mới, đặc biệt là phải ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền đến các đoàn viên thanh niên.
Phát huy truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ hôm nay cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xứng đáng là lực lượng kế tục, trung thành và xuất sắc của Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thời gian gần đây, thị trường năng lượng thế giới liên tục có nhiều biến động đẩy giá xăng dầu tăng cao. Diễn biến này nhanh chóng tác động đến đời sống trong nước khi chi phí nhiên liệu tăng, kéo theo giá vận tải và sinh hoạt cũng gia tăng đáng kể. Trước áp lực chi tiêu ngày càng lớn, thay vì sử dụng phương tiện cá nhân, nhiều người dân đã chủ động chuyển sang lựa chọn phương tiện công cộng như xe buýt nhằm tiết kiệm chi phí và ổn định việc đi lại hàng ngày. Tại bến xe khách Bắc Ninh, phường Kinh Bắc khoảng 10 ngày trở lại đây, lượng hành khách sử dụng xe buýt có xu hướng tăng rõ rệt. Các tuyến xe hoạt động nhộn nhịp hơn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Nhiều người dân đã chuyển từ xe máy, ô tô cá nhân sang lựa chọn xe buýt như một giải pháp hợp lý, vừa tiết kiệm vừa giảm áp lực khi tham gia giao thông. Anh Lê Quang Hưng, hành khách nói.
Sau khi mà giá xăng nó lên cao thế này thì chúng tôi cũng bắt buộc phải chuyển đổi sang dùng phương tiện công cộng để giảm thiểu cái chi phí hàng ngày. Thì sau một thời gian sử dụng thì tôi cũng đánh giá là nó có nhiều những cái chuyển biến về góc độ là tài chính. Chúng ta cũng đã tiết kiệm được một phần nào đó cho cái tích lũy trong cuộc sống.
Xét về bài toán kinh tế, nếu sử dụng ô tô cá nhân di chuyển từ phường Kinh Bắc lên phường Bắc Giang với quãng đường khoảng 25 km, tương đương 50 km cho lượt đi và về, trung bình mỗi ngày xe tiêu thụ khoảng 4 lít xăng. Với mức giá khoảng 30.000 đồng như hiện nay thì chi phí nhiên liệu lên tới 120.000 đồng một ngày. Trong khi đó, nếu lựa chọn phương tiện công cộng, giá vé khoảng 30.000 đồng một lượt, tương đương 60.000 đồng một ngày cho cả hai chiều. Như vậy, so với sử dụng ô tô cá nhân, đi lại bằng phương tiện công cộng sẽ tiết kiệm được đáng kể chi phí. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bến xe khách Bắc Ninh, phường Kinh Bắc cho biết.
Trước đây thì số lượng hành khách đi xe buýt thì cơ bản là rất là vắng. Tuy nhiên là gần đây thì số lượng hành khách đang đứng chờ xe buýt là rất đông. Lượng khách tăng từ lên 30-40% so với trước đây. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng đã triển khai một số cái nội dung để tăng cường phục vụ đối tượng xe buýt, cũng như là sẵn sàng phối hợp với các đơn vị vận tải trong trường hợp là đột biến cái lượng khách.
Khi giá nhiên liệu còn nhiều biến động, phương tiện công cộng dần khẳng định vai trò không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là lựa chọn lâu dài góp phần giảm áp lực giao thông và hướng tới một đô thị thông minh, phát triển bền vững.
Sự kiện giờ trái đất năm nay sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh vào tối thứ bảy tuần này, kéo dài trong 1 giờ, sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh từ 20h30 phút đến 21h30 phút ngày 28 tháng 3. Cùng với sự kiện này sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 15 Bộ Công Thương tổ chức hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Chiến dịch đã vượt qua ngày ý nghĩa biểu tượng của 60 phút tắt đèn, nâng cao nhận thức xã hội về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, từng bước chuyển hóa thành hành động thường xuyên, liên tục trong sản xuất và đời sống. Sự kiện năm nay được Bộ Công Thương phát động với thông điệp sáng tạo xanh, tương lai xanh. Để nâng cao ý thức và hình thành thói quen sử dụng năng lượng, Sở Công Thương cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự kiện, phát động phong trào toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trên phạm vi cả nước, để hưởng ứng sự kiện giờ trái đất, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động mang tính chất cộng đồng, trong đó có cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2026 diễn ra từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 năm 2026 trên website https://tietkiemnangluong.com.vn.
Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phường Trụ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, trưa chiều giảm mây, chiều hứng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, trưa chiều giảm mây, chiều hứng nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, trưa chiều giảm mây, chiều hứng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.